Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại thành phố St. Pete, tiểu bang Florida. Và bây giờ là buổi sinh hoạt cuối cùng trong khóa tu 2 ngày. Và bây giờ là giờ vấn đáp. Ở trên này có rất nhiều câu hỏi. Và Pháp Hòa xin thưa là mình sẽ trả lời hết giờ, nhưng mà không biết là có hết được những câu hỏi không. Những câu hỏi nào còn lại thì xin hẹn quý vị. Kính thưa đại chúng, đây là câu hỏi đầu tiên Pháp Hòa vừa đọc. Trước đây có quy y rồi, hôm nay rất tiếc không quy y với thầy, vậy con phải làm sao? Xin thưa đại chúng, đã quy y rồi thì không cần quy y lại. Mà đã nói là ngày xưa quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng, hồi nãy Pháp Hòa có giải thích, Pháp Hòa chỉ là người đại diện cho chư Tăng để làm lễ cho quý vị hiện diện. Dù quý vị đã quy y với ai, nhưng mà vị thầy đó có tu hành, mà nếu thầy đó thầy Tàu, thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái, thì thầy đó vẫn là thầy của mình. Nếu ai đã quy y mấy mươi năm mà mình chưa có dịp mình nghe lại pháp tam quy, mình chưa có nghe lại năm giới, thì hồi nãy mình ngồi mình nghe lại thì cái pháp tam quy nó vẫn thành dù mình không có ghi tên. Thậm chí có những người chưa phát tâm quy y trong khi người ta tuyên bố, nhưng trong khi mình ngồi ở dưới mình cũng đọc theo cái pháp tam quy mà thầy đọc lên, mình đọc theo thì pháp tam quy năm giới nó vẫn thành. Cho nên trong hội trường đây, nếu có ai chưa quy y, chưa có phát tâm quy y mà hồi nãy nghe xong phát tâm quy y, thì cái pháp tam quy nó vẫn thành, bất quá là quý vị chưa có nhận cái pháp danh thôi, nhưng mà pháp tam quy đã thành. Còn nếu mà mình nói thầy ơi, mà nếu mà chưa quy y thì làm sao đây, thì đó là câu trả lời. Và quý vị nên nhớ là dù Pháp Hòa không đích thân làm lễ cho quý vị, nhưng mà trên phương diện quy tăng thì Pháp Hòa cũng nằm ở trong phần tăng mà quý vị đã quy y. Cho nên don't worry, you already quy y. Kính thưa thầy, con già cả lớn tuổi, mắt kém không thể động. Các bài kinh nên con chỉ dành thời gian tịnh niệm A Di Đà Phật mà thôi, như vậy có đúng cách tu không, và như thế đạt được kết quả ra sao? Mình tu theo Phật, biết tụng kinh cũng tốt, không biết tụng kinh niệm Phật cũng tốt. Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ mà còn thành tổ, quý vị đúng không? Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ mà còn thành tổ. Ngài U Ba Ly là người thợ hớt tóc, không biết chữ mà cũng thành tổ. Như vậy thì người đệ tử Phật chỉ cần hướng Phật và tùy theo khả năng của mình, mà chúng ta tu theo khả năng mình trong cái tịnh lặng là chúng ta thành đạt. Vậy thì niệm Phật được kết quả gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Quý vị có niệm Phật thì sẽ có kết quả. Và cái kết quả ngay trong bây giờ là quý vị tĩnh lặng tâm hồn và dùng bốn chữ A-di-đà Phật, thánh hiệu của Đức A-di-đà Phật, để làm cái thềm thang tu niệm của mình: vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên quý bác nào không biết chữ, thậm chí có những người không biết A-di-đà Phật nữa à, mà người ta đi theo những người ở trong chùa, người ta quỳ ở phía sau, thì nghe cái bà kêu khấn A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, con vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di-đà, Phật Bà Quan Âm, cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt. Rồi bà làm câu thơ, bà nói tiền vô như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt như cà phê phin. Cái người ở đằng sau nói mô Phật, ai sao con vậy? Tại quý vị đừng có lo chuyện đó, không? Biết niệm Phật là tốt. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, thật sự mà nói, người lớn tuổi rồi, bây giờ cũng không cần ngâm cứu chi cho nhiều, cứ đừng có quên bốn chữ A Di Đà Phật là quý rồi. Khi mình già, mình lớn tuổi rồi, mình nói con lúc này hay quên. Mình nếu mình nhớ là mình hay quên á, thì quên gì quên, đừng quên niệm Phật, nhiều đó được rồi, chứ đừng có lo gì nữa hết. Còn sở dĩ bây giờ Pháp Hòa cứ nói quý vị phải nghe giảng, quý vị phải đọc kinh, là nói với những người còn có khả năng đọc tụng. Vì tu thì có nhiều cách, vô lượng pháp môn tu, đúng không? Pháp môn vô lượng thầy nguyên học đó, cho nên đừng có lo. Con xin có câu hỏi. Thưa thầy, con hàng ngày niệm Phật và thỉnh thoảng đi chùa tịnh độ, nhưng con muốn hỏi, nếu khi con mất, nếu nhầm khi con ở nhà con của con mà nơi đó không có chùa tịnh độ mà có chùa tu nguyên theo nguyên thủy, con có rước thầy hoặc sư tu theo khất sĩ tụng kinh cho con được không? Và như vậy con có được đi theo đường tốt không? Chà, cái này khó trả lời. Cái bị cái này hiểu nó chưa có thấm. Quý vị đừng có quan niệm chùa đó là chùa tịnh độ, chùa nó là chùa thiền, chùa kia là nguyên thủy, chùa nó là khất sĩ. Đừng có quan niệm như vậy. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là nói, nếu mà nói theo pháp môn là những người tu niệm Phật. Còn nếu tột cùng chân lý của hai chữ tịnh độ là khi tấm lòng ta thanh tịnh là tịnh độ. Cho nên hàng ngày mình hướng về tịnh độ. Mà khi mất không phải thầy đó tới niệm Phật cho mình, thầy đó tụng kinh gì không biết mà hỏi mình đi đâu. Hàng ngày tâm mình đã hướng tịnh độ rồi, thì khi mà mình có ra đi ai tụng gì thì mình cũng là tịnh độ thôi. Hàng ngày mình A-di-đà Phật, mà thậm chí lúc mất cái người kia không biết A-di-đà Phật mà lại Amen, thì mình cũng đi A-di-đà Phật. Bởi vì A nào cũng A, Amen hay A-di-đà Phật cũng từ chữ A mà ra. Đừng có lo. Và Đức Phật nói như thế này: một cái cây mà nó nghiêng về tay phải, khi chúng ta cưa cây thì cây nó ngã về phía phải. Cũng như thế, cái quan trọng là hàng ngày tâm tư ta hướng về đâu. Còn khi chúng ta mất chẳng qua là sự trợ duyên. Nếu chúng ta đủ cái duyên lành, cái may mắn, thì nhiều người tới trợ duyên cho ta đi theo cái con đường ta muốn. Nhưng mà nhất định lòng mình phải muốn đi đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Pháp Hòa không muốn đi đây, mà bây giờ có ngàn lá thư viết tới, thì Pháp Hòa đi không được là đi không được thôi. Vì mình lòng mình muốn đi đâu. Cho nên được một vị thầy nào cũng được tới đó khai thị cho mình, để trong lúc mình đi là quý rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật tối ngày, rồi mình nghĩ là mai mốt mình chết phải có vị nào tới Nam Mô Di Đà Phật để mình đi. Còn niệm mà Nam Mô Quan Âm Bồ Tát mình không đi. Đừng nghĩ như vậy. Bây giờ thầy đó tu thiền, thầy tới thầy không niệm Phật, thầy nói với mình một câu. Thầy nói: này Phật tử, thân như bóng chốt chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi sanh chết, sống chết sự đời, tử sanh như gì như giọt sương phơi đầu cành. Phải khai thị mình bằng một cái câu đó, để cho mình bỏ cái cảnh ta bà này, nhất tâm về cái cõi lành nào mình mong muốn. Chữ tịnh độ không nhất thiết là phải cõi Phật Di Đà, trừ khi nào mình nói Tây Phương tịnh độ. Còn nguyên thủy cái chữ tịnh độ là gì? Nơi nào đất lành, đất tịnh là nơi đó là tịnh độ. Thế thì tịnh độ của Phật Di Đà, tịnh độ của Phật Dược Sư, tịnh độ của Phật A Xúc và vô lượng vô số tịnh độ. Không đi Mỹ được, đi Canada cũng là sư tự do như thường. Quý vị thấy mà nói không? Thành thử ra đừng có lo. Bất cứ một cõi tịnh độ nào mình sanh về cũng đều tốt hết. Nhưng mà bây giờ hàng ngày mình đã niệm Phật rồi thì cứ giữ câu niệm Phật. Còn mai mốt lỡ cái duyên của mình với một vị thầy nào đó đến khai thị cho mình, thì thầy đó nhất định không có bao giờ nói cái gì xấu để mình đi cõi xấu đâu. Đừng có lo. Cho nên đừng có nói là con có được đi theo chỗ tốt không. Lo gì đó. Một thí dụ bây giờ cái thầy đó, thầy đã tu theo Phật rồi thì nhất định thầy có tới khai thị cho mình, thì cũng là khai thị những điều lành, điều tốt, thì lo chi mình không đi cõi lành, cõi tốt. Quý vị hữu ý mà nói ha. Cho nên tâm hướng về tịnh độ, mà kinh còn nói kỳ kỳ tâm độ tịnh, tức Phật độ tịnh. Bất giây phút nào tâm mình tịnh là nơi đó là tịnh độ. Con xin thầy cho con hiểu rõ câu hỏi sau đây: Phật tại nhà và Phật tại chùa có khác nhau không? Vì con hay lễ Phật và niệm kinh tại nhà, nhưng nhiều bạn cho con biết rằng không tốt bằng ở chùa. Bạn nào vậy ta? Bạn nào mà kỳ vậy? Phật ở nhà khác với Phật ở chùa, tại vì Phật ở nhà smaller, nhỏ hơn. Đừng có hiểu như vậy. Phật nào cũng là Phật. Mình chưa phải là người xuất gia thì làm sao mình ở trong chùa 24/24 được. Cho nên Phật mới biểu mình là ở nhà mình thiết lập một bàn thờ Phật, để hằng ngày mình có chỗ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hướng tâm. Cho nên tụng ở nhà cũng được, tụng ở chùa cũng được, tụng đâu cũng được, miễn tụng ngay bàn Phật, đừng có tụng trên cái phone. Cho nên nếu quý vị biết tại sao chúng ta gọi là thiện tri thức không? Thiện là gì? Thiện nghĩa là tốt, tri nghĩa là người biết mình, thức nghĩa là người hiểu mình. Người hiểu, người biết mình mà hiểu được mình, mà hướng tâm về đưa mình đi tới chỗ tốt, đó là thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng có những người biết mình, hiểu mình, nhưng mà lái mình đi sai, gọi là ác tri thức. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa có cái tánh hay nóng, cho nên cái chú đó, chú biết Pháp Hòa như vậy, và chú rất là rõ cái tánh Pháp Hòa là nóng. Tri thức mà, tri là biết mình, thức là hiểu mình. Nhưng không bao, mỗi lần chú gặp là chú nói những cái điều làm cho Pháp Hòa nóng lên. Như vậy thì cái chú đó không phải là thiện tri thức, mà là ác tri thức. Ở đây cũng vậy, Pháp Hòa không nói cái vị Phật tử kia là ác nha. Có lẽ không hiểu, không rành cho nên nói như vậy. Nhưng mà xin thưa như thế này, cái gì chúng ta chưa thấu thì chúng ta cần phải hỏi lại. Bởi vì người xưa có câu đa nghi đa ngộ. Chúng ta hiểu được, chúng ta thắc mắc càng lớn thì cái hiểu chúng ta càng sâu. Quý hiểu ý không? Cho nên quý vị nào hỏi này đừng có lo, ở nhà ở chùa vì giống nhau hết. Và cũng đừng có quan niệm rằng kinh này chỉ để dành ở trong chùa tụng, ở nhà không được tụng. Không có kinh nào như vậy hết, mà nếu có gọi là kinh dị. Phật đâu có nói kinh này cho ở nhà, kinh kia cho ở chùa đâu. Kinh nào cũng được hết, miễn đừng có kinh bài thôi. Mình hiểu như vậy đó, chứ không có tu sai. Cho nên nhiều khi Phật tử mà mình hiểu chưa có thấu đó, mình học chưa có tới đó, rồi mình sai, rồi mình dẫn người sai khác đi theo mình. Mà trong chư tổ thường quở bằng cái câu là nhất manh dẫn quần manh. Nhất manh là một người mù dẫn nguyên đàn mù. Cái đó là lời tổ quở mình: nhất manh dẫn quần manh. Thưa thầy, con nghe nói khi người chết khoảng 8-10 tướng thì kiểm tra thân thể coi ấm chỗ nào để biết sanh về đâu. Ví dụ như ấm đầu sanh về trời, ấm lòng ngực sanh về làm người, vân vân. Vậy có đúng không thầy? I don't know. Chưa chết sao biết ở đâu rồi. Xin thưa đại chúng, cái câu này á là cái kinh nghiệm của người xưa chứ không phải do Phật nói. chư tổ ngày xưa do kinh nghiệm mà quý ngài để lại cho chúng ta một bài kệ như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đó là cái bài kệ để nói rằng khi một người mất, sau 8 tới 10 tiếng mình tới mình rờ cái người đó, và nếu mình thấy cái người đó ấm cái chỗ nào thì mình có thể đoán được người đó sanh về cõi lành hay là cõi dữ. Đảnh thánh, đảnh là cái đỉnh, nếu cái đỉnh này mà còn ấm thì sanh về cõi thánh, gọi đảnh thánh. Nhưng nếu rờ một con mắt người đó ấm, toàn thân lạnh, thì người đó sanh về cõi trời, cho nên là nhãn sanh thiên. Nhân tâm, tâm là lòng ngực, nếu mình rờ cái người đó mà cái nơi ấm cái lòng ngực thì người đó sanh về cõi người, gọi là nhân sanh. Ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng, nếu mà người đó ấm nơi cái bụng là sanh về loài ngạ quỷ, đói khổ. Từ cái bụng trở xuống là xấu rồi đó. Nếu mà người đó lạnh, nóng ở cái đầu gối là người đó làm súc sanh. Còn dưới lòng bàn chân á, là địa ngục. Đó là lời của các kinh nghiệm của các tổ thôi, chứ Phật không có nói điều này. Nhưng mà lý do nào chúng ta để 8 tới 10 tiếng? Là để chúng ta xác định cái người này đã hoàn toàn mất đi rồi, chứ chưa có, chúng ta chưa có thể dám xác định nếu mà người đã mới mất. Pháp Hòa ví dụ, khi một con người sắp mất thì các cái mạch trong người của họ đó nó chết dần dần. Có nhiều người chết từ trên đầu chết xuống, có nhiều người chết từ chân chết lên. Có nhiều khi á, mình thấy người đó không còn thở nhưng mà cái mạch tai nó vẫn còn, cho nên nhiều lúc có cơ hội người đó sống lại. Đây là Pháp Hòa nói về khoa học á. Cho nên các tổ mới nói để yên đó 8 tiếng để làm gì? Để xác định sau 8 tiếng là người này lạnh toàn thân, có nghĩa là những cái mạch ở trong cơ thể đã hoàn toàn không còn sinh hoạt, không còn hoạt động. Để xác định người đó chết mới dám thiêu hay là dám chôn. Chứ còn người ta mới vừa chết, có nhiều khi cái mạch đó nó chưa chết, nó có thể nó phục hồi trở lại, mà mình liệm người ta liền thì e có dịp là gõ cửa quan tài. Quý vị hiểu ý vậy. Còn vấn đề mà khám cái thân thể của mình là một cái sự kinh nghiệm và để nói lên an lòng cho người thân vậy thôi. Chúng ta đừng có làm cái việc khi rờ vô thân cái người đó, thấy cái người đó tay chân mềm mại hay là thế này thế kia, rồi chúng ta reo mừng, chúng ta nhảy nhót, làm những cái hình ảnh như vậy nó không có thanh tịnh. Thí dụ mình tới mình khám một cái thân thể, mình thấy cái người này sau 8 tiếng mình niệm Phật tụng kinh và cái thân thể người này bây giờ vẫn mềm mại, trong lòng mỗi người tự cảm nhận niềm vui và nhất tâm hộ niệm cho người đó trong cái tĩnh lặng mới đúng. Còn chúng ta làm những cái chuyện nhảy lên, rồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi lạy lên, lạy xuống, rồi reo mừng, rồi đưa dở mền, dở mùng lên, rồi đưa để chứng minh cho mọi người thấy. Những hình ảnh như vậy không có trang nghiêm. Và người ta nhìn đạo Phật mình bằng một cái hình ảnh lệch lạc. Tịnh là lắng, độ là quốc độ. Tu tịnh độ mà sum thì đâu phải là tịnh độ. Người mà mất trong im lặng gọi là viên tịch. Họ đi trong cái nhẹ nhàng. Chúng ta thường viết trong một cái bài thông báo mà, đạo hữu đã nhẹ nhàng ra đi, hay là đã thanh thản ra đi. Thì có gì đâu mình thanh thản nhẹ nhàng. Và đối với đạo Phật, nếu mà một vị nào tu tịnh độ tới nhuần nhuyễn rồi đó, thấy người bạn của mình đi trong nhẹ nhàng mà có những cái thoại tướng như vậy, tức là những cái tướng lành như vậy, càng phải giữ trang nghiêm thanh tịnh hơn nữa. Chứ không thể nào dở mền dở mùng ra, rồi giơ tay giơ chân, coi nè thấy chưa, mềm rúi mềm quạt nè, rồi la lên, rồi A Di Đà Phật, coi nó không được. Cho nên mình tu đúng, mình hành đúng thì tự nhiên ta thấy mình có cái hình ảnh đẹp tay theo. Mà xin thưa như thế này, cái chuyện mình tu hành, mình tu đúng thì cái quả nó đúng, mình tu sai thì quả trật, thế thôi. Cho nên đối với các vị tu theo Phật giáo đó, quý vị thấy không, đâu có chuyện đi tìm tái sanh, không có tìm gì hết trơn á. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đến đây là hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn đều thông, chỗ nào cần chúng ta đến, chỗ nào cần chúng ta đi, có gì đâu mà khoe. Có một người đệ tử làm việc trong chùa mà cứ khoe, khoe tối ngày. Thì một hôm nọ người thầy mới đưa cho người đệ tử một cái chậu dạ lý hương, nếu con đem về đi, cái chậu hoa này tối nay sẽ nở. Người đệ tử thức nguyên đêm nhìn cái chậu hoa quỳnh đó. Thì hoa quỳnh là đúng 12 giờ nó nở, đúng không? Xong rồi qua cái giờ cái nó làm sao? Xếp lại. Sáng hôm sau người đệ tử chạy tới, người thầy hỏi: con, hoa nó nở chưa? Nó: trời ơi, đêm hôm con thức nguyên đêm con coi nó, từ lúc nó nở cho đến lúc nó héo luôn, đẹp quá chừng. Người thầy mới hỏi: vậy chứ lúc nó nở ra nó có la làng lên nó nở không con? Lúc nó khép lại nó có la làng lên nó khép không con? Thì người đệ tử giật mình. Ông thầy dạy cho mình một bài học: hoa nó nở mà nó cũng không la làng là nó nở, hoa nó tàn nó cũng không có la làng nó tàn, thế sao con la làng là hoa nở? Hoa chính nó nở mà nó còn không la, con chỉ ngó nó nở thôi mà con ôm sùm. Quý vị học được bài học đó không? Nghe câu chuyện đó không? Tất cả những câu chuyện đó nó là cái kim chỉ nam cho mỗi người tu học của ta. Ăn chay thì cứ ăn chay, không cần phổ biến hôm nay tôi ăn chay, chỉ ăn mặn chỉ ngồi xích xích để nước mắm nó văng, bình thường uống cả chén vậy đó. Mà bữa nay ăn chay chút mà sợ giọt nước mắm nó văng, mấy cái đó nó khổ lắm, nó khổ mình và khổ người. Mà riết ta nhìn ta nói: thôi tôi nghe bà đó tu cái tôi giận ốc. Quý vị thấy không? Tại mình làm đúng cho nên người ta có vô số những cái lời người ta chỉ trích mình. Mỗi ngày con niệm Phật đọc kinh, nhưng con đọc rất nhiều thần chú: chú Đại Bi, chú Bát Nhã, Tiêu Tai Các Tường, Giảng Sanh, Phật Mẫu, Chuẩn Đề, nhiều chú lắm, chấm chấm chấm, thím. Chú phải tím. Tụng chú không cũng tụng thím. Như vậy có đúng không xin thầy? Lâu lâu và đùa cho quý vị tỉnh ngủ ha. Xin thưa đại chúng như thế này, mình tụng kinh rất là tốt, quý vị tụng thần chú, tụng kinh niệm Phật, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á, tụng nhiều thì tốt, nhưng tránh cái quan niệm như thế này: tụng cái bài chú này không tụng bài chú kia sợ nó không đủ. Có nhiều Phật tử nói một đêm á, con niệm á ba sâu Phật Thích Ca, ba sâu Phật Di Đà, nhưng mà tại vì Phật cho nên con niệm ba sâu, Bồ Tát con niệm hai sâu thôi. Quan Âm Bồ Tát niệm hai sâu, nhưng mà con cũng mệt mà con sợ thế chí buồn, con nên con ráng niệm thêm sâu là chút. Rồi con kể cho bạn con nghe, nói bà niệm Quan Âm thế chí, bà không niệm Địa Tạng, ông Địa Tạng ông buồn, con cũng ráng niệm thêm sâu. Trời ơi, tao nói ngồi niệm ráng không à, chứ không có niệm thiệt, niệm ráng mà. Ráng niệm sợ ba ông kia buồn. Không có ông Phật, ông Bồ Tát nào mà quẩn đâu. Quý vị hiểu chữ quẩn không? Không có ai mà quẩn để coi bà Diệu Thức này bà niệm mấy sâu, bà Diệu Hoa bà niệm mấy chuỗi. Phật nào mà quẩn để coi mình niệm đó. Mà cho dù mình niệm chỉ một danh hiệu Phật Di Đà mà không niệm những danh hiệu khác, cũng không Phật Bồ Tát nào buồn mình đâu. Vì một câu mà chúng ta niệm cho nhuần nhuyễn, niệm cho chí thành, chí thiết, niệm cho miên mật, thì một câu đó vẫn đầy đủ như thường. Quý vị cứ nói mà nói vậy. Chứ không phải mình niệm Phật này, niệm Phật kia. Ở đây cũng vậy, niệm thì cứ tốt, nhưng đừng có khởi cái niệm. Đừng có khởi cái niệm là phải niệm đủ thì mới được, mới được gia hộ. Cũng giống như có nhiều vị nói con tụng tiêu tai các tường thần chú, có nghĩa là tụng chú tiêu tai giải nạn, mà con niệm vậy cái con sợ củ quyền thất tổ con không siêu, cho con ráng niệm ba chú giảng sanh cho củ quyền thất tổ hưởng. Không? Thì thật sự ra mình nghĩ như vậy thì cũng có gì tội, nhưng mà thật sự thì không cần thiết. Còn nếu quý vị cảm nhận là mình rất là thích những cái bài thần chú, và khi chúng ta tụng tâm chúng ta được an định, thì quý vị cứ tụng. Một câu niệm Phật ngang bằng với một người không nói tốt nói xấu ai. Một người không niệm Phật nhưng mà tránh không nói tốt xấu ai thì cũng ngang bằng với người niệm Phật. Cũng như thế, mình có niệm bao nhiêu câu thần chú cũng quý hết, bởi vì trong khi chúng ta niệm như vậy an định được cái tâm mình. Nhưng mà đừng có khởi cái lòng là niệm dày nè rồi không niệm bài kia sợ nó thiếu. Tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Quý vị biết cái bài kệ đó của một vị tổ Việt Nam: Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Chữ Như là gì? Như thị, như thị. Cứ như vậy mà làm, và như như bất động. Đang niệm Phật vậy đó, ta nói niệm Phật không có linh, trì chú linh chứ bỏ trì chú. Cho nên là rốt cuộc cả ngày cả đời này cứ lát chú lát Phật, lát chú lát Phật, cái nào cũng được hết á. Nhưng mà cứ nắm cái đó cho nó vững. Kính lại thầy, nếu quy y thầy qua điện thoại được không? Cái này là long distance love. Cũng được, không sao, nhưng mà có mặt ở đây không quy y qua điện thoại chứ tốn tiền nữa. Bữa nay free nè. Dạ được. Kính thưa thầy, tục ngữ có câu 100 chữ nhẫn, 1000 chữ nhịn, thừa thắng được an lạc, phải không thầy? Con xin thầy hãy nhấn mạnh nhẫn nhịn là an lạc. Nhấn mạnh gì nữa, viết rõ rõ gì rồi nhấn. Quý vị nhớ hai câu này: nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, một lần lùi biển rộng trời cao. Nhẫn được cái, nhận được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Cha con nhẫn nhịn nhau, gia đình bớt cãi vã. Cho nên người xưa thường nói: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Thân nhịn, khẩu nhịn, ý nhịn, cho nên nói ba chữ nhẫn, chứ không phải cái vị tổ này ông Cà Lâm. Ông nói nhẫn không? Nhẫn nhẫn nhẫn, thân mình nhẫn, miệng mình nhẫn, ý mình nhẫn. Để dừng đây kể chuyện Cà Lâm. Có cái ông đó, ông đi vô ông mua một cái món đồ ăn, rồi ông biểu bán cho tôi một, mà ông cứ dơ vậy. Cho nên cái ông kia đó, ông lấy cái dao nghe một cái ông phục một cái, cái một nữa cái ông phục một cái, phục một cái 3-4 lần, một cái nói một phân nữa, cứ một. Nhẫn là thân mình nhẫn, miệng mình nhẫn, ý mình nhẫn. Cho nên trái chủ là nợ cũ, oan gia từ đây nó tận. Trái chủ oan gia tùng thử tận. Có nhiều khi mình nhịn được cái miệng mà không nhịn được cái kiểu cách. Có nhiều khi mình nhịn mình không nói nhưng mà ra giấu. Cái đó gọi là thân không nhẫn, tức là miệng mình nhịn không nói. Cho nên có nhiều khi mình có cái nhiều người đang bận niệm Phật nha, lần chuỗi niệm cái đứa cháu mình á, nó làm gì đó cái nó cầm cái sâu chuỗi mình nhá nó. Ý mới nói tao mỏng niệm Phật tiêu mày rồi. Cái này phong quà nhỏ đó quý vị. Hồi nhỏ nó đang tụng kinh mà mấy đứa hàng xóm nó vô nó chọc. Trời ơi mình tức, ở Việt Nam mà tức quá kêu tức cành hông á. Cái mình nói tụng kinh xong mày chết với tao. Cho nên là nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Rồi cái thứ gì? Nhiêu, thiên tai vạn sự nhất thời tiêu. Bỏ qua, muôn ngàn tai nạn sẽ cùng một lúc nó tiêu. Hư, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hư là gì? Thôi. Cho nên người nào nghỉ việc không làm nữa kêu về hư. Thôi việc không làm nữa là kêu hư. Hư là không làm nữa. Hư. Vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Cái chỗ tận cùng của thần tiên đó, nó từ cái chỗ này, từ cái chỗ chúng ta biết bỏ biết thôi. Cho nên có người mới nói, chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đỏ thầy nguyện ra chịu thế. Not me. Cái câu này của Hòa Thượng đó viết, Pháp Hòa chỉ đọc cho quý vị nghe. Hồi sáng con nghe thầy giảng, thầy luôn dạy các em bé phải biết ơn, phải trả ơn khi người ta cho một cây kem. Ngày mai mình phải mua trả lại cho người đã mua cho mình. Nếu như mình không mua trả lại cho người ta mà cứ thọ nhận như vậy mỗi ngày, vậy khi chết kiếp sau đầu thai trở lại, mình có bị mắc nợ người đó không? Bởi ta nói gậy ông đập lưng ông là vậy. Xin thưa như thế này, cái tâm niệm biết ơn đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Còn những người mà người ta làm ơn cho mình á, thì tự tâm niệm người ta biết rằng người ta phải hành cái hạnh là thi ơn không cầu báo. Người hành ơn, người thi ơn thì không cần báo đáp. Nhưng bổn phận chúng ta sống thì chúng ta biết ơn. Nhưng mà lỡ không có cơ hội để đền cái ơn đó theo cái lối sống thế nhân thì cũng không nợ nần gì hết. Bởi vì khi người ta cho mình, người ta không bao giờ người ta nghĩ là mình phải làm cái gì cho người ta. Vì người ta không nghĩ cho nên vô ký. Vô ký nghĩa là không có nhận gì hết. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên đừng có lo chuyện này. Chẳng qua là chúng ta sống là một con người theo tinh thần đạo đức gọi là nhân thừa, thì Đức Phật dạy chúng ta biết ơn đền ơn. Nhưng ở một mặt khác, Đức Phật dạy lại, nếu chúng ta là người thi ơn thì đừng cầu báo đáp. Đức Phật dạy trong 10 điều tâm niệm, thi ơn không cần báo đáp, vì cần báo đáp là thi ơn có mưu đồ. Còn 10 điều nằm lòng chúng ta phải nhớ, coi thi ơn như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Có nhớ không? Lấy ma quân làm bạn đạo, lấy ma vương làm bạn đạo, lấy kẻ bội bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ. 10 điều tâm niệm trong luận bảo vương tâm muội. Cho nên đừng có lo chuyện này. Là mình sống mình nhớ ơn, đó là bổn phận của mình. Nhưng người làm ơn cho mình không bao giờ cầu đáp. Vì vậy cho nên chính bản thân chúng ta cũng tu hai thứ. Nếu có cơ hội làm gì cho ai cũng làm bằng cái hạnh thi ơn không cầu đáp. Còn đối với người thì chúng ta cố gắng thực hiện đền ơn trong khả năng của mình. Nếu không có cơ hội thì người đó cũng có tính toán gì mình. Một cây kem, một miếng kẹo, trừ khi nào người đó làm cái gì cho mình rất lớn thì người ta mới tính thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hiện con chưa ăn chay trường được, trong tương lai sẽ làm được. Nhưng hiện tại mỗi lần ăn cơm thì con đều cầu nguyện và làm những việc thiện và đọc kinh chiều để hồi hướng cho các chúng sanh đã hy sinh tánh mạng để con ăn thịt chúng được về Tây Phương Cực Lạc để phát tâm Bồ Đề rộng lớn để hộ trì tam bảo sau này. Lạy Thầy, những lời cầu nguyện của con như vậy có hiệu nghiệm gì không? Xin Thầy vui lòng chỉ dạy. Nếu muốn biết có hiệu nghiệm hay không thì hãy hỏi những con vật đó. Tại vì nó mới biết nó có hưởng. Pháp Hòa có hưởng đâu biết. Xin thưa đại chúng, đây là một cái tâm niệm lành. Nhưng mà như thế này, Đức Phật dạy chúng ta là một người cư sĩ Phật tử còn tại gia, thì cái vấn đề Đức Phật khuyên là Đức Phật khuyên ăn chay, được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nhưng mà thực tế của sự tu hành thì không phải do ăn mà đạt. Cái vấn đề ăn chay ăn mặn nó rất nhỏ, rất nhỏ trong việc tu hành. Tu hành không đặt chuyện ăn uống chay hay mặn. Mình nói ví dụ các sư tu bên Thái Lan ta có ăn chay ngày nào đâu. Các thầy tu bên Lào, bên Miên, bên Thái, bên Miến Điện, bên Tích Lan, bên Ấn Độ, các nước nguyên thủy Phật giáo không có một ngày chay. Nhà người ta vẫn tu. Cái vấn đề ăn chay là chúng ta sau này Phật tịch diệt mấy trăm năm, cả ngàn năm bắt đầu ăn chay mới được đề xướng. Nhưng mà chẳng qua bây giờ mình được quyền đi chợ chọn món ăn cho mình thì thôi mình chọn món ăn nào hiền lành. Nhưng Phật cũng không bắt chúng ta phải ăn chay trường. Còn nếu hàng ngày mình ăn thịt chúng sanh mà mình vẫn khởi lòng thương nghĩ tới chúng, điều đó là tâm niệm tốt. Không? Thật sự quý vị ăn như vậy mà quý vị còn khởi tâm gì hổ thẹn, biết là mình chưa thể chay trường được. I am sorry, I have to eat you. Và mình cũng nhìn đó, mình nói thôi, mami cầu cho con vãng sanh, daddy cầu cho con siêu tịnh độ. Nó cũng nói ok, không chịu. Tại vì sao? Mình ăn mà mình còn nhớ thương tới nó, phải không? Còn đỡ hơn nè, xé nó một cái ăn thì đi ngon lắm. Cho nên ăn mặn kêu ngon dữ dội, còn ăn chay kêu ngon lành. Ăn chay mà ngon kêu ăn ngon lành. Ăn mặn mà ta ngon quá ta kêu ăn đi, ăn ngon dữ lắm. Ngon là phải giữ. Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi thắc mắc từ xưa nay. Hôm nay con có duyên được gặp Thầy, kính xin Thầy giải đáp thắc mắc dùm cho con. Tánh của con xưa nay thường hay đi chùa tụng kinh, con hay làm phước và hay cúng dường. Con hay giúp đỡ người nghèo hay bệnh tật. Pháp Hòa cũng nghèo và bệnh tật đây. Nhưng mẹ của con không tin tưởng Phật Pháp, không giúp đỡ bất cứ người nào. Mỗi lần con ăn chay hay đi chùa thì mẹ của con la chửi. Nếu con làm phước hay giúp đỡ người nghèo thì mẹ của con ganh tị. Xin Thầy cho con biết con phải làm thế nào để chuyển hóa mẹ con. Chắc mai mốt con phải làm mẹ trở lại. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta gặp nhau đều là duyên. Nhưng mà thiện hay ác thì chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đang hưởng và đang giao tiếp mỗi ngày. Mẹ con cũng là duyên, nhưng mà đôi khi chỉ là những người gây khổ cho nhau, chứ không có phải là thương mến, gọi là tình mẫu tử như người ta thường nói. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta cũng không phải là chúng ta dễ dàng, vì chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Nếu không phải từ cha mẹ ruột thì có thể từ chồng hoặc con, hoặc có thể từ anh em bầu bạn, vân vân. Vì chúng quý vị biết rằng khi mình gặp như vậy thì đó là cái chướng nạn, chướng ngại của mình. Hay nói một cách khác, đó là chướng duyên. Cái duyên nó sanh, nó cản trở mình phát cái tâm thánh thiện. Thôi bây giờ đó, quý vị có làm cái gì, biết mẹ mình chưa có khởi tâm mà thường hay nói những lời không tốt, thì có làm cái gì đừng để cho mẹ thấy hay mẹ nghe, để mẹ nói những cái lời không hay thì mẹ sanh cái lỗi của cái miệng. Mình chưa có giúp được mẹ khởi cái tâm thì cũng đừng làm cho mẹ thêm cái lỗi ở cái miệng. Cho nên mình có làm gì thì mình làm trong cái sự im lặng của mình. Mình tránh đi, đừng để cho cha mẹ biết mình làm cái điều đó. Thật ra làm phước là một điều tốt. Tại sao? Chỉ sợ chúng ta muốn làm phước mà không được cơ hội. Pháp Hòa nói ví dụ, ở đây mình có thể mua một bao gạo rất ngon, không đến nỗi mắc. Và nhiều khi gạo mình dư mình không biết để đâu, nhưng ở xứ này không ai cần gạo để mình cho. Cho nên nhiều lúc dư gạo muốn cho mà không biết chỗ nào để cho. Những người homeless của xứ Mỹ họ chỉ xin tiền thôi à, họ không xin gạo. Mà trong khi đó mình rất nhiều gạo muốn cho mà không được. Trong khi đó Việt Nam lấy gạo mà nấu cơm phát từ thiện, một ngày 500-700 bữa cho mỗi người cũng có. Cho nên cái việc mà làm phước không phải dễ đâu. Mình có duyên lành mới được làm việc phước. Cho nên nếu mà làm được việc phước thì không luận là nhiều hay ít, cái quan trọng là tâm mình có phát không thôi. Bây giờ quý vị nghe, thí dụ bây giờ mình cầm cái cuốn sổ mình đi xin vận động cúng dường gì đó, người kia có nói tôi có 5 đồng phải hoan hỷ với 5 đồng đó. Người kia nói tôi có 1 đồng cũng phải hoan hỷ, đừng có nói sao có 1 đồng vậy. Đã xin người ta mà người ta phát có bao nhiêu mình nói vậy cái ta không phát nữa. Cho nên Bồ Tát phải cẩn thận, khuyến người ta phát tâm mà người ta phát tâm là quý, sợ những người một sen cũng không phát kìa. Cho nên người ta đã phát tâm rồi thì đừng có bao giờ lo người ta phát bao nhiêu. Người ta đã phát được 1 đồng thì từ từ nó sẽ có 2 đồng. Phải gõ cửa trái tim trước, trước khi chúng ta gõ cửa nhà băng. Kính thưa Thầy, hàng ngày mỗi buổi sáng con thường đọc chú Đại Bi đã cầu xin sám hối và xin được tiếp dẫn về cõi tịnh độ khi mạng chung. Con đã lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Con rất buồn vì chưa hoàn tất bổn phận của một người vợ đối với chồng và một người dâu đối với gia đình chồng. Con cũng trì chú để xin con, tuy biết rằng vợ chồng con cái chỉ là duyên nợ mà thôi, vừa muốn được vãng sanh lúc mạng chung, vừa lại muốn có con tạo thêm một chuỗi nhân quả mới, vậy quá ư mâu thuẫn phải không thầy? Con thật sự quá bối rối. Vị đạo hữu này bối rối mà giờ hỏi thầy, thầy còn bối rối hơn. Kính thưa đại chúng, mình muốn vãng sanh đó là sự tu niệm của mình trong tương lai. Còn đối với cái đời sống hiện tại này, mình phải tròn cái bổn phận. Và bổn phận của một người dâu, một người vợ không chỉ có cái chuyện sanh con. Nếu sanh được cho một đứa con mà bỏ bê, không chăm sóc thì cũng là thiếu nữa. Cho nên nếu mình không đủ duyên có con, để làm bổn phận của một người dâu là sanh con cho gia đình chồng, thì mình làm bổn phận khác, chăm sóc cha mẹ chồng, lo cho chồng. Như vậy thì chúng ta là một người vợ không phải chỉ có một chức là sanh con, mà còn nhiều việc để chúng ta làm. Mà biết đâu chừng bây giờ mình không có con thì không có nợ, thì mình cũng rảnh rang làm được nhiều việc khác hơn. Thí dụ bây giờ không có con mà rảnh rang tu hành, niệm Phật, chăm sóc cha mẹ chồng, hiện đời này thì làm tròn bổn phận, rồi có thì giờ tu để chuẩn bị hành trang cho mai sau. Như vậy không phải là rảnh rang sao? Như vậy thì bổn phận của mình đâu phải chỉ là một chức đó. Thiên chức của người vợ không phải chỉ là sanh con, mà nếu sanh ra mà không chăm sóc, bỏ bê, dạy dỗ không được thì càng khổ nữa. Cho nên đừng lo cái chuyện đó. Có được cũng tốt, không có được nó cũng có cái tốt của cái không có. Mình sống trong đời, Pháp Hòa nói ví dụ một thầy tu, đi tu rồi đối với gia đình là coi như thiếu sót. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài mới nói một câu như thế này: người mà đi tu đó, đây là cái lỗi nha, trách đây: phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Đối với cha mẹ thì không cung phụng ngọt ngon, gọi là bất cung cam chỉ. Đối với lục thân quyến thuộc thì cũng xa lìa, là lục thân cố dĩ khí ly. Đối với đất nước thì không có giúp cho đất nước, gọi là bất năng an quốc trị ban. Còn đối với gia đình thì không phải là người thờ tự ông bà tổ tiên. Ngài quở cái người xuất gia như thế. Tuy nhiên Ngài dạy lại: thế pháp bẩm sư, cạo đầu theo thầy, nội cần khắc niệm chi công. Ở bên trong thì phải khắc niệm, phải ghi nhớ, cái tu niệm, phải khắc phục những khó khăn, gọi là nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, đối với bên ngoài thì phải hoằng truyền cái đức không tranh đua. Như vậy mới không lỗi với gia đình. Mình không nói giỏi cho gia đình, nhưng mình nói giỏi chư Phật. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa mà ở nhà Pháp Hòa có gia đình thì chắc là không có gặp quý vị ở đây. Bây giờ là chắc cũng là gì đó, đứa dịnh dáng, đứa dịnh tường, đứa biết trường, đứa biết lật. Bận rộn. Nhưng mà mình nhờ mình đi tu thì mình rảnh rang, rỗng rang thì mình mới làm được cái việc gọi là gì? Đi gọi là đi thăm, đi nói chuyện như các nơi. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi người chúng ta có cái bổn phận, nhưng chúng ta không làm bổn phận này thì chúng ta có bổn phận khác để làm. Đừng có buồn rầu sầu khổ mình không có được đứa con nào cho chồng. Phải không? Nếu hai vợ chồng mà hiểu nhau, cảm thông nhau, cái chuyện này là chuyện mình, không phải mình muốn, nhưng mà mình không có cái duyên đó, thì thôi vợ chồng nương với nhau mà làm việc khác. Có nhiều khi hai vợ chồng hiểu đạo mà không có con thì cùng làm Phật sự với nhau, cùng kết bồ đề quyến thuộc cùng nhau. Biết đâu chừng đời trước cũng nguyện rồi. Thấy không? Tình đầu là tình cuối, cho nên gặp nhau kỳ này nữa thôi nghe. Kiếp sau gặp nhau ở cõi lạc bang, phải không? Để làm những pháp lữ đồng hành. Hồi nãy mình nghe đọc không? Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giải thoát. Xin bỏ cõi lãng quên, xin từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ. Cho nên nhiều khi vợ chồng đời này gặp nhau rồi đó, thương nhau da diết đó, mà hiểu đạo rồi cũng nên phát cái nguyện nha. Thôi bây giờ tôi với ông đời này gặp nhau, thương nhau từ thuở mình còn trẻ, sống nhau cho tới bây giờ, thôi bây giờ mình nguyện kết bồ đề quyến thuộc. Kết bồ đề quyến thuộc. Đời này mình tu, đời sau mình tu nữa. Cho nên lúc Gia Du Đà La trách Thái tử Sĩ Đạt Ta: chàng đi tu sao sớm thế, vội bỏ thiếp một chốn một mình ở phòng thế. Thì Đức Phật nhắc Gia Du Đà La: nàng không có nhớ là vô lượng kiếp nàng nguyện làm vợ ta và ủng hộ ta trên con đường tu sao? Và Gia Du Đà La nhớ lại. Quý vị dở kinh ra, còn chép câu chuyện đó. Cho nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta kêu Sa Nạc giữa đêm đi, Sa Nạc đang ngủ mà dụi mắt, trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Sa Nạc hỏi Thái tử Sĩ Đạt Ta vậy đó. Thái tử mới nói: chính vì người thức, chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo vàng. Người ta ngủ mình phải thức. Cho nên đạo hữu Phật tử đừng lo ha, cứ mình làm bổn phận của mình, mà rất nhiều bổn phận để làm. Hàng ngày mỗi khi con nấu ăn cho gia đình, con thường niệm chú vãng sanh từ 10 đến 21 biến và danh hiệu các vị Phật Bồ Tát như là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng. Con cầu xin chư Phật phóng độ hào quang tiếp dẫn vong linh của họ, tức là những chúng sanh mình đang nấu đó, những chúng sanh mà con phải sử dụng nhục thể của họ để nuôi cái thân ô uế của con, về thế giới cực lạc của Phật Di Đà và hồi hướng công đức về Tây Phương Tịnh Độ. Thưa Thầy, con biết, con không biết việc làm của con có tác dụng gì không? The same with the order. Cái câu này giống câu nãy đó. Làm sao khuyên con cháu không chửi thề nói tục? Có một điều thôi là mình không hiểu nó nói gì. tại vì nó chửi bằng tiếng Anh không, mình không hiểu gì. Kính thưa đại chúng, người đạo giáo có câu nhân chi sơ tánh bản thiện. Con người khi mới sanh tánh tình vốn đã lành. Còn đạo Phật chúng ta thì nói mỗi người có Phật tánh. Nhưng sở dĩ chúng ta không sống được với cái tánh thanh tịnh đó là bởi vì chúng ta bị nhiễm ô, do chúng ta gần gũi. Mình gần đâu nó lây đó. Pháp Hòa có một vị Phật tử đi làm cái nghề thông dịch. Thì vị Phật tử này thường đến thông dịch cho người ta. Thì một hôm cô phải thông dịch cho một cái người này suốt một tháng. Mà cái người này á, thì có một cái tật là chửi thề. Mỗi một câu nói là phải chửi một câu. Thì cái vị Phật tử này thông dịch suốt một tháng đó. Một hôm cô đang lái xe thì cái người kia lái ẩu quá, cho nên xém chút nữa đụng cô. Thì cô liền chửi bằng cái câu đó. Chửi xong cô giật mình, cô nói trời đất, hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình chửi câu này mà tại sao bữa nay mình lại biết chửi. Thì cô giật mình, cô nói à, thì ra một tháng nay mình gần với cái người thường chửi. Như vậy á, thì chúng ta phải biết á, con người của chúng ta nó dễ huân lắm. Nhưng mà hễ huân cái tu thì gọi là huân tu, mà hễ huân cái ác thì gọi là huân ác. Gần đâu nhiễm đó. Cho nên tại sao hằng ngày chúng ta phải tìm hình ảnh của Phật để huân cái hình ảnh đẹp ở trong lòng mình. Tại sao hằng ngày chúng ta phải nghe pháp tụng kinh để cái tâm thức mình nó huân cái lành thiện. Cũng như vậy, cho nên cái người mà chửi thề nhiều khi bản thân họ không có, nhưng họ gần họ chửi. Bây giờ mình khuyên không có được, nhưng mà nếu có khuyên thì khuyên đúng lúc. Có một lần á, có một chú nhỏ đi học về nói bậy, mà Pháp Hòa không có hiểu cái chữ đó. Thì mấy anh lớn mét lại, thì Pháp Hòa kêu lên, Pháp Hòa nói như thế này: nếu hôm nào thầy lấy một cái chén, thầy để một chén cơm sạch và một cái chén rác, thì con ăn cái nào? Chú mới nói dạ con ăn chén cơm sạch. Hỏi tại sao con không ăn rác? Tại vì rác nó dơ. Pháp Hòa nói cũng như vậy, con ăn con biết lựa cái món ngon món sạch con ăn, thì nói không được nói bậy. Vì khi ăn mà con biết lựa cái ngon con ăn, thì tại sao con nói lại nói tầm bậy? Vậy là học đúng. Ăn ngon, biết ăn ngon, thích ăn ngon, muốn ăn ngon thì phải nói lời lành lời tốt. Thật sự ra thì mình nói cho nó đúng lúc thì có thể hy vọng giảng dạy được cho con cháu mình đôi phần. Thì đó là cái kinh nghiệm Pháp Hòa chút để thưa đại chúng thôi. Và hàng ngày quý vị cũng khởi niệm lành cho con cháu. Nữa hả? Nhớ trả con nhiêu mà. Có cái ông đó, ổng được người ta mời tới đi tụng kinh. Rồi cái thì ổng mới ra giá, ổng nói tụng tôi tụng tới 5.000 lận nha. Rồi cái người đó nói dạ thưa thầy, nhà con nghèo quá thầy bớt được không? Ông thầy ổng nói vậy thôi bớt cho 2.000 còn 3.000. Rồi đi vô trong cái chỗ tụng đó, cái ổng gấp quá ổng đi, cái ổng quên mang kinh. Ổng ôm nhầm cuốn lịch. Rồi vô dở ra đâu biết gì đâu tụng, cái ổng nói Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Ổng tụng tới tháng 12, ổng say qua, ổng thấy đứa đệ tử mất tiêu. Ổng hỏi cái bà thí chủ, ông hỏi thằng đệ tử tôi đâu rồi? Nói dạ bạch thầy nó đi hồi tháng 6. Rồi xong rồi cái ông tụng nói nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Ông nói trời ơi thầy ơi, con nghe người ta thường tụng đi Tây Phương mà sao thầy tụng đi Tây Ninh? Ông nói xì, có 3.000 rồi đi Tây Phương. Kính thưa Thầy, khi nói chuyện với mẹ con, mẹ con thường hay hồ hởi vui mừng khoe khen rằng anh chị bây giờ đi làm mánh lới một chút nên hơi dư giả mua sắm. Anh chị đây là anh chị, anh là chị và anh rể con. Con biết kiếp này mình gian lận thì kiếp sau sẽ phải trả, hay ngay kiếp này chính con cái của anh chị phải trả. Xin Thầy chỉ dạy làm sao con có thể nói để chỉ rõ cho mẹ và anh chị con hiểu thấu về vấn đề này và hướng về Phật Pháp khi xử lý các chuyện đời. Cái tâm niệm của mình đó, mong mỗi người thân mình đi trên đường lành, nghĩ được điều chánh là điều tốt. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa đủ cái phước duyên để chúng ta làm việc đó. Cái phước là đúng thời, cái duyên là đúng lúc. Cái phước là chúng ta nói là người ta nghe, cái duyên là gặp đúng lúc chúng ta nói. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ cái người đó làm một hồi thì có thể bị lường gạt một lúc nào đó. Chẳng hạn đi mua đồ, gọi là cái gì đó, mánh lới đi. Về cái dở ra không phải là cái đồ tốt, thì người kia mới tức, nói trời ơi, tôi đi mua mà nó lường gạt tôi. Thì ngay giây phút đó mình cũng có thể mình nói. Thấy không? Ở đời mà cao nhân tất hữu, cao nhân trị, thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình lường gạt được người này nhưng mà người khác cũng lường gạt lại mình. Nhưng mà thật sự ra những cái chuyện đó phải đúng lúc mình nói người ta mới hiểu. Còn bình thường mình kêu lại mình nói, người ta sẽ nghĩ rằng mình sao? Mình dạy đời, mình nói đạo lý, nhiều khi người ta không lắng nghe đâu. Không, hoặc là mình nói riêng với mẹ thôi, nhưng mà cũng đừng nói chuyện nhân quả Phật Pháp. Không cần phải nói cái đó. Mình chỉ khuyên theo cái hiểu biết thánh thiện của mình, đừng đem những người như vậy, người ta không thích nghe Phật Pháp. Đừng nói hai chữ nhân quả, đừng nói kiếp này kiếp sau gì hết. Người ta không sẵn lòng người ta nghe đâu. Và mình chỉ nói với người ta rằng mình sống ở đời chỉ mong đừng lường gạt ai, và người sẽ không lường gạt lại mình. Quý vị biết ở bên Nhật á, nó có những cái vùng bán rau cải, mà cái cách bán bên đó là như thế này. Người ta trồng cải ra đó, cái người ta để trên bàn. Ở đây người ta để cái hộp tiền. Người ta nói cải này mỗi bó 100, quý vị lấy thì bỏ tiền vào hộp, không cần ai đứng đó hết. Bên Nhật Bản có những vùng mà mua thức ăn là không có thối tiền, mà không có đứng bán gì hết, vì người ta đặt cái tín dụng lên trên. Mình tới mình lấy bó cải là 100 đồng phải không? Nếu mình không có 100 đồng mà mình bỏ 50 thì họ cũng không biết. Hoặc là bây giờ mình không có giấy 100 mà mình có tờ 500 mình cho họ luôn, họ cũng không có tiền, họ thối gì, không ai đứng đó hết. Và nguyên cái làng xóm đó ta sống bằng cách đó. Sáng ra là để một cái bàn cải gì đó và một cái hộp tiền để người ta bỏ vô thôi, không có người đứng thối. Cho quý vị thấy không, mặc dù đất nước của người ta nhỏ nhưng mà cái hiểu biết của con người ở đó rất cao. Tại sao vậy? Vì người ta ý thức từng cái cuộc sống của người ta. Vừa rồi ở đây bị bão ở New York ấy, vì đổ một bình xăng mà móc súng bắn người. Mà trong khi đó bên Nhật Bản ấy, thì người ta sắp hàng thứ tự để lấy từng phần ăn. Quý vị đi xe lửa, xe bus trên xe, cái bóp tiền mình để quên, 3 tiếng sau trở lại bóp vẫn nằm đó, không ai đụng vô của mình. Và lỡ người ta có nhặt được, ta đem tới những cái chỗ bán vé, ta để đó, lát mình tới mình xin lại. Đoàn đi mấy chục người mà đi ngang qua cái cổng xót vé đó, chỉ cần nói cho họ biết bao nhiêu người, họ cầm cái cổng vé họ rẹt một cái, họ không cần đếm và không cần xét tên, vì luôn luôn người ta đặt cái tín dụng lên trước. Và con người mình sống, mình thường lường gạt người thì trước sau gì thì mình cũng sẽ gặp một cái quả là người khác lường gạt lại mình. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Còn bây giờ chúng ta chưa đủ năng lực, phước lực, đạo lực, sức lực để chúng ta khuyến hóa người ta. Nhưng chúng ta có một cái, đó là tâm lực. Cái tâm lực của mình muốn chuyển hóa gia đình, nhưng sức lực không có, năng lực không có, đạo lực không có. Chúng ta cứ tu chân chánh, niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng cầu nguyện cho người thân để họ chuyển tâm, vì tâm mình mỗi ngày muốn chuyển họ. Quý vị ráng chút nữa được không? Ráng chút nó lúc ngày. Kính bạch thầy, con có nghe nói là chùa thầy ở Canada có nơi cho người già cô đơn ở để nương nhờ nơi cửa Phật lúc cuối đời, không biết có đúng không? Nếu đúng thì xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ thêm điều kiện như thế nào, chúng con phải làm sao để có thể nương nhờ cho chính bản thân mình hoặc những người thân. Kính thưa đại chúng, ở bên đó có một cái nhà dưỡng lão của người Việt Nam, nhưng mà không phải là cái chỗ để cho những người cô đơn vô đó ở. Nhưng mà có điều là bởi vì ở đây chúng ta đều được lãnh cái tiền già, rồi thay vì mình đi ở những cái nơi mà của người ngoại quốc thì mình không nói tiếng Việt, mình không có cơ hội mình sinh hoạt, nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, tụng niệm vân vân, thì lấy cái tiền đó thay vì mình đóng chỗ khác thì bây giờ mình vô đây mình ở, mình cũng đóng tiền cho người ta. Để người ta lấy cái tiền đó, người ta trả tiền điện, tiền nước, người ta trả cho nhân viên phục vụ cho mình. Nhưng mà mình được một cái cơ hội là mỗi ngày hai thời kinh, buổi sáng 9 giờ, buổi chiều 7 giờ, và sinh hoạt với người Việt, ăn đồ Việt, nói tiếng Việt, và đi chùa hay là lên trên chánh điện ở trên lầu để niệm Phật thôi. Chứ không có nghĩa là lãnh tiền già rồi bỏ túi rồi vô đó ở không. Vì mình ở trong đó người ta phải ranh, người ta phải trả tiền tất rất nhiều trong cái cơ sở đó. Chẳng hạn người ta mượn tiền chính phủ người ta xây. Thí dụ bây giờ cái nhà dưỡng lão đó là còn nợ 17 triệu. Đó là chưa tính hàng tháng là phải trả tiền điện, tiền nước. Quý vị tưởng tượng 17 triệu thì một tháng phải trả bao nhiêu? Phải không? Bây giờ ai cũng vô trong đó ở mà không có sự đóng góp thì tiền đâu người ta trả. Cho nên thay vì mình trả cho những cơ quan nhà dưỡng lão người Mỹ, thì bây giờ mình vô đó ở mình trả cho người già, cho cái cơ sở đó, để người ta tiếp tục người ta lo cho mình, thế thôi. Chứ không phải cái chỗ từ thiện gọi là vô đó ở không có trả tiền và cô đơn và neo đơn, không phải vậy. Và ở trong đó người ta phục vụ mình có hai dạng. Nếu mình đủ sức tự mình lo mình thì mình chỉ lấy một phòng, mình tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, tự đi chợ. Còn nếu mình già mình nấu không được nữa thì mình xuống cái dạng thứ nhì là người ta chăm sóc cho mình ngày 6 bữa ăn. Một ngày ăn 6 bữa. Đừng lo mập. Tại vì ăn theo công thức. Ở một người nào mà được chính phủ cấp tiền để vô đó ở đó là phải qua chính phủ hết. Chính phủ duyệt xét cái điều kiện của mình đủ không. Ví dụ bây giờ cái người đó tiểu đường mà điều kiện đủ vô đó, chính phủ chuyển hồ sơ qua đó, chuyển mình qua đó. Rồi mỗi ngày phải ăn theo liều lượng, bao nhiêu đường mỗi bữa ăn, bao nhiêu chất đạm vân vân. Cho nên 100 người ăn là 100 kiểu, không có người nào ăn giống nhau hết. Mà nhân viên phải trả cho họ. Y tá là một ngày 3 ca. Một ngày 3 ca tại vì một người làm 8 tiếng. Phải không? Thì một đêm như vậy họ đi kiểm vòng vòng 3 lần, sợ mình nửa đêm mình bệnh hoạn như thế nào. Rồi mình uống thuốc thì người ta là người chăm sóc thuốc men cho mình. Cho nên tất cả từ một người dọn dẹp, dọn phòng, lau nhà, rửa chén, nấu ăn, tất cả đều phải trả tiền cho họ hết. Thì cái cơ sở đó phải có sự đóng góp để mà người ta. Mà hơn nữa chính phủ cho mình tiền để mình sống như vậy, có phải không? Dân Canada đó, người già bây giờ đó trung bình lãnh mỗi tháng 1.500. Người nào tệ lắm cũng 1.400 mấy chục. Và quý vị biết không, ở trong chỗ đó tự túc trả 850 một tháng. Mỗi năm được đi về Việt Nam 6 tháng. Bắt đầu từ tháng này còn lại có 3 thôi. Cho nên đừng đi đâu hết, ở lại đi, Obama nuôi. Có một bác Phật tử qua chùa vui lắm, hỏi bác khỏe không, sao về sớm vậy? Nó không được, con trai con nó gọi. Hỏi con trai là ai? Nó dạ Obama. Tại vì Obama nuôi hàng tháng. Nói hết là hết, nói chết là hết nợ đời, mà người đời lại nói chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Ý cái câu này hỏi là mâu thuẫn, tức là chết là hết thì tại sao lại chúc nhau sống lâu trăm tuổi? Thưa, chúc thì cứ chúc mà có ai sống đâu lo. Cho nên cái chuyện lịch sự thì người ta chúc, còn cái chuyện mình sống được hay không là cái chuyện phước đức của mình. Không, nhưng mà không lẽ là gặp mình nó chúc chị mau chết chửi chết làm sao? Không, cho nên cái người ta chúc thì người ta cứ chúc, còn mình được hưởng hay không là cái phước của mình. Câu hỏi cuối ha. Kính bạch thầy, kính mong thầy hoan hỷ. Người tu thiền mong nhập vào cảnh giới Niết Bàn, còn người tu tịnh độ thì mong về Tây Phương. Vậy cảnh giới Tây Phương và Niết Bàn hơn kém như thế nào? Kính mong thầy chỉ rõ. Niết Bàn là USA, Tây Phương là Canada. The same. Xin thưa đại chúng như thế này, hồi nãy Pháp Hòa có giải chữ tịnh độ đó. Tịnh độ là quốc độ an tịnh, còn Niết Bàn là cái cảnh bình lặng của tâm. Như vậy thì tịnh độ và Niết Bàn không có khác. Niết Bàn không phải là cái chốn nào để mình tới, mà Niết Bàn là trạng thái của tâm. Khi tâm mình bình lặng là chừng đó có Niết Bàn, còn tâm mình giận dữ tức tối là nát bàn. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Tịnh độ cũng vậy. Cái chỗ tịnh độ mà mình muốn đi tới đó là cái chỗ mình sẽ tới, nhưng không có nghĩa là bây giờ trong lòng mình không có tịnh độ. Bởi vì hai cái đó nó phải tương đồng. Tâm mình tịnh thì cái cõi tịnh nó mới hiện. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ chỗ này là vui vẻ, nhưng mà quý vị đang không có vui, thì quý vị ở đây nhưng mà tâm hồn nó không có làm sao? Nó không có tương xứng. Vì lòng mình không vui cho nên ở cõi này nó không vui. Cho nên tịnh độ và tịnh độ hay là Niết Bàn chỉ là hai cái danh từ. Thí dụ là nói tôi tu đến một ngày nào đó tôi về tịnh độ, còn người kia nói tôi tu đến một ngày tôi về Niết Bàn. Về tịnh độ là ngồi yên niệm Phật tĩnh lặng tâm đó, giây phút đó là giây phút trở về tịnh độ. Còn người tu thiền ta ngồi lặng lẽ, ta suốt biết từng hơi thở, từng tư tưởng ta khởi. Một cái niệm khởi lên ta biết, không theo chạy trở về với hơi thở, với giây phút hiện tại, trở về với Niết Bàn. Mình thì bên kia trở về với tịnh độ, bên nào cũng lãnh lương của chính phủ hết. Canada cũng được hưởng mà Mỹ cũng được hưởng, miễn làm sao đúng quality là được. Ở đây đủ 10 năm, còn qua đây có thể sanh ở đủ 5 năm thi quốc tịch đậu có thể. Phải không? Mỗi một quốc độ người ta có điều kiện để có. Cũng như thế, tịnh độ hay Niết Bàn là điều kiện. Cái điều kiện của chúng ta là chúng ta có sẵn sàng chuẩn bị cho mình tịnh độ chưa. Có một bà cụ nọ quỳ dưới chân Phật, bạch thầy, bạch Đức Thế Tôn, Di Đà Từ Phụ, con nguyện cho con đau một giây chết một giờ, giảng sanh về cõi Phật. Chú Tiểu đứng sao nó về chuẩn bị đi, đi liền. Bà vừa nghe dứt bà nói dạ dạ con quên, con chưa nấu cơm. Tức là mình muốn đi liền, nhưng mà nghe đi liền cái là giật mình đó, dạ khoan đợi con một chút, để ý coi biết. Thí dụ bữa nào ha, mình hẹn với ai tới chở đi chùa đó, cái ta phone ta nói bác ơi bác xong chưa? Trời ơi bác xong rồi, bác chờ con nãy giờ nè, xe đậu tới ra tới, ô quên quên, bác quên cái kiến. Tức là nãy giờ cái gì cũng xong hết mà tới hồi chuẩn bị lên đường thì còn quên một chút. Có phải không? Thì bây giờ cũng như vậy. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được đi tịnh độ. Ở đây chỉ muốn nói rằng trước khi muốn về cõi tịnh độ, mình phải chuẩn bị một hành trang tịnh độ cho mình. Cũng giống như người muốn đi xa phải có đầy đủ passport, hộ chiếu, có đầy đủ những hành trang thì mới đi được. Cho nên á, bất cứ một cái gì nó cũng có cái điều kiện của nó. Giống như người sắp sửa qua sống nước ngoài thì phải học cái cách của nước ngoài. Ở đây hồi đó mình mới qua đó, nó có cái lớp là dạy cho mình đời sống Mỹ đó, có phải không? Thì bây giờ mình đang học đời sống Tây Phương tịnh độ. Mình học cái đời sống đó đi. Ở cõi Tây Phương vui vẻ an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Đó có cái bài hát đó đó. Quý vị nhớ cái bài xưa mình hát đó, nhớ thở xưa kia non nước an lạc thái bình, thái thái bình. Có một cô mì nương tuổi xuân vừa lên đôi tám, ôi xinh tươi như hoa, đẹp như bông hoa vậy đó ha. Bây giờ sửa lại. Mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về. Đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hương mùi hoa thơm ngát. Ở chi nơi đây, ở chi nơi đây, nở trần dân dương, nở trần dân dương. Nhưng mà mình đi về Tây Phương mà gọi là không có vấn vương. Nhưng mà chúng ta hiện đời chúng ta còn vương vấn rất nhiều. Pháp Hòa nói một cái nhỏ, cái này không có phải là nói cái lỗi, nhưng mà để thấy được cái tâm niệm của mình, để rồi mình biết là mình còn cái đó là bởi vì sao mà chúng ta không có ứng được. Thí dụ bây giờ mình muốn, con muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình hiểu cái đó, mình muốn hiểu, mình đi cho rỗng rang. Mà thí dụ lỡ con mình mà nó không thăm mình chút là mình buồn rồi đó. Lỡ con mà đối xử với mình chút gì là mình giận, mình buồn nó rồi đó. Phải tập cái tâm buông xả cái đó nữa. Con nó nhớ tới mình, nó thăm, tốt. Không nhớ cũng không sao, vì mình cứ thông cảm cho con. Con cái có đời sống của nó, có gia đình của nó. Đôi khi nó không có thì giờ, nó đi thăm mình thường. Thôi nó tới mình còn bận rộn, không có thì giờ niệm Phật chứ làm gì. Nhiều khi mình phải nghĩ một cách khác để thật sự lòng mình không còn vấn vương. Một mặt thì muốn đi Tây Phương, mà con cái đối xử cái gì nghịch nghịch chút là mình đã buồn trách rồi, thì làm sao mình đi Tây Phương được. Thậm chí bây giờ tiền già mà ăn mà có dư là không có bố thí đâu, để dành, để dành cho con cho cháu. Cho nên người già của người mình á, sống ít hạnh phúc hơn người già Mỹ. Quý vị vô nhà dưỡng lão Mỹ, quý vị thấy mấy bà già Mỹ sống rất thoải mái, vì họ quan niệm con cái lớn, họ có đời sống của họ. Bây giờ tôi già, chính phủ nuôi tôi enjoy. Còn người của mình là không có như vậy, cất này chút, nhét chỗ kia chút, cho đứa này cho đứa nọ. Mà cái đứa mình thương nhiều hơn mà nó không thương mình nhiều hơn là bắt đầu buồn rồi đó. Thành nữ cái không phải cái tội, nhưng mà mình thấy được cái tâm niệm của mình. Vậy thôi, để rồi tại sao chúng ta không tương ứng với tịnh độ? Chúng ta không tương ứng được với tịnh độ là tại vì lòng mình chưa có tịnh độ. Mặc dù hằng ngày mình muốn đi tịnh độ, nhưng mà cái cách của mình chưa có buông bỏ để đi tới chỗ tịnh độ. Cho nên nhiều khi á, có cuộc đời mình có những cái gì đó mình phải quán chiếu trở lại, phải buông xả như vậy mới được. Cho nên ở đây á, là có đôi lúc Pháp Hòa nói những cái rất thật, nhưng mà không phải nói để rồi gọi là tội lỗi hay chỉ trích. Nhưng Pháp Hòa nói cái sự thật để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại những cái thật mà chúng ta đang sống, để tại sao chúng ta không tương ứng với nó. Ví dụ nói trời ơi bây giờ sao tôi không nhớ gì hết, đọc kinh tôi không nhớ. Bởi vì mình có đâu, mình cứ nhớ cái khác. Có cái bác đó bây giờ lẫn rồi, không nhớ cái gì hết á, mà nhớ tên một đứa con trai thôi. Cúng dỗ trong gia đình đó, mà bày ra mà con trai chưa về cái lời xin lỗi, ông bà xin lỗi con trai con nó bận, nó về không kịp, ông bà tha tội. Mà đối với những người con gái là không có coi ra gì hết. Vì bà mang một cái tâm niệm là một đứa con trai bằng 10 đứa con gái, cho nên tâm không có xả được. Cho nên ở đây Pháp Hòa cũng xin thưa là Pháp Hòa biết là phần lớn là quý vị tu tịnh độ, cho nên câu hỏi suốt mấy ngày nay là liên quan tới tịnh độ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói là lý do nào lòng mình chưa tương ưng với tịnh độ là đôi lúc chúng ta còn vướng vướng một chút, chưa có thật tịnh độ. Cho nên hàng ngày đó, quý vị nhớ cái bài kệ không? Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đến liêm trì. Mình muốn đi tới cõi cực lạc nhanh như vậy, chỉ cần một cái duỗi tay thôi là mình đã đến cõi đó rồi. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Mình muốn như vậy thì hàng ngày tâm niệm của mình phải làm sao tịnh độ. Ai nói cái gì mình vướng một chút không biết, đây là vướng nè. Niệm Phật mà còn nhớ lắm, hồi trưa nó nói câu đó, bây giờ xả đi là mình có tịnh độ. Thật sự cái đó không phải lý thuyết, mà đó là thực hành. Đó là nếu chúng ta không làm được, chúng ta không làm thì chúng ta không thấy được tịnh độ làm sao. Cho nên nó có một cái ngày nọ, có một vị thanh niên lên nói Pháp Hòa một câu như thế này: bây giờ con mới hiểu được thế nào là cái câu không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi tâm hồn tĩnh lặng. Vì trong bao nhiêu năm qua, chú này, anh này sống trong đau khổ, trong rất là rối ren. Một ngày nọ khi buông xả được tất cả hết, không còn vướng bận một cái gì nữa hết, thì anh thấy an lạc vô cùng. Và bây giờ anh tự anh nói lên, anh nói bây giờ con mới thấm cái câu không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc tĩnh lặng tâm hồn. Cho nên tịnh độ không phải là chúng ta nói hai chữ tịnh độ, mà thật sự khi tâm mình buông bỏ được và cảm nhận được niềm tịnh lạc khi mình an ổn một mình. Hôm nào quý vị ở nhà một mình mà quý vị không có cái ý là muốn phone cho người ta để nói chuyện cho vui, muốn kêu người này tới chơi với mình, mà mình rất là thích ở cái cảnh yên tịnh một mình đó, giây phút đó là bắt đầu mình biết là mình có tịnh độ rồi đó. Còn nhiều khi ở nhà mình chịu nói, bước vô nhà là cái tay mình bật cái tivi lên cho nó nói, nhiều khi mình đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà mình thích nghe cái tiếng ồn ồn, không có ai hết, mình phone người này người kia để nói chuyện cho vui. Thậm chí mình nấu ăn mình bày ra rồi mình kêu người này người tới ăn cho vui, cái đó không có xấu, nhưng mà mình biết là mình chưa có chịu được cái cảnh yên tĩnh. Lên tịnh độ nó buồn muốn chết, đâu có bài tứ sắc đâu đánh không? Đâu có mấy cái kiểu thế gian này đâu, phải không? Cho nên ở đây mà chỉ muốn xin thưa với đại chúng như vậy thôi. Khi nào trong lòng quý vị thật sự có sự bình an thì giây phút đó quý vị tĩnh lặng. Thôi thì hết giờ rồi, Pháp Hòa xin dừng ở đây. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, thì Pháp Hòa cũng xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý Phật tử ở đây, nhất là quý vị trong ban tổ chức đã hết lòng tổ chức một cái buổi sinh hoạt 2 ngày như thế này, và xin cảm ơn tất cả quý vị xa gần đã chịu khó đến đây thăm viếng và sinh hoạt với Pháp Hòa trong 2 ngày qua. Cầu chúc cho quý vị thân tâm được an lạc, gia đình được bình an. Và một lần nữa, nếu trong thời gian Pháp Hòa chia sẻ có điều gì sơ sót, kính mong quý vị hoan hỷ cho A Di Đà Phật.
Xin Phật, chúng ta đã hoàn mãn chương trình 2 ngày tu học năm 2012. Và giờ đây xin đại chúng đồng chắp tay để chúng ta tụng bài hồi hướng.
Nguyện đem